Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, Chủ nhật ngày 5 tháng 5 gồm có:
trước hết là bản tin,
tiếp đến là lá thư Vatican,
và cuối cùng là một bước từng bước chuyện công giáo.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Thanh Tuyền và Phượng Hoàng theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha Francisco gặp 100 linh mục Roma tại đền thờ Thánh giá Jerusalem.
Roma, vào lúc 4 giờ chiều ngày 3 tháng 5, Đức Thánh Cha đã đến đền thờ Thánh giá Jerusalem ở Roma và gặp gỡ khoảng 100 cha xứ, cha phó, giám đốc các nhà thờ ở trung tâm lịch sử và một số tuyên úy bệnh viện. Các linh mục này thuộc 5 quận ở trung tâm của giáo phận Roma, coi sóc 38 giáo xứ.
Cuộc đối thoại kéo dài khoảng 2 giờ giữa Đức Thánh Cha và các linh mục, gồm các câu hỏi và các câu trả lời, đề cập đến các chủ đề về hoạt động mục vụ, tập trung vào việc hỗ trợ trẻ em và người già là những người khôn ngoan và không nên bị loại bỏ nhưng cần được bảo vệ, cũng như về việc giúp đỡ những thành phần yếu đuối nhất trong xã hội, bao gồm cả người di cư, người vô gia cư đang tập trung tại một khu vực không dễ dàng như ga Termini của Roma. Cuộc gặp gỡ cũng nói đến năm thánh sắp tới và việc chào đón những người hành hương sẽ đến từ khắp nơi trên thế giới. Chia sẻ về cuộc gặp gỡ, Đức ông Francesco Pesce, người được bổ nhiệm làm điều phối viên của khu vực trung tâm của giáo phận Roma cho biết, các linh mục cố gắng trình bày với Đức Thánh Cha sự phức tạp tuyệt vời của khu vực này của giáo phận Roma, nơi mà toàn thế giới được đại diện, và đó sẽ là cửa ngõ dẫn đến năm thánh. Đức ông Pesce nói rằng cuộc gặp gỡ là một khoảnh khắc hiệp thông tuyệt vời, một chặng đường được đi cạnh nhau mang lại cho chúng tôi động lực mới để phục vụ, không chỉ cho những người công giáo ở trung tâm lịch sử, mà còn cho toàn thế giới mà chúng tôi gặp gỡ ở đây hàng ngày qua các du khách và qua các tín hữu hành hương. Ngài giải thích thêm, không có nhiều cư dân ở trung tâm lịch sử, nhưng phần lớn người Roma đến làm việc ở đây. Mặc dù không có nhiều người trẻ trong các giáo xứ của chúng tôi, nhưng vào buổi tối, tất cả giới trẻ ở Roma đều có mặt ở trung tâm của lịch sử. Đức cha Bando Riena, phó giám quản giáo phận Roma, nhận định rằng đó là một cuộc gặp gỡ rất thân mật. Trong đó, Đức Giáo Hoàng bày tỏ tất cả tình phụ tử của Ngài đối với các linh mục, cũng như nét đặc thù mục vụ của Ngài. Ngài chính là vị mục tử đã kể lại kinh nghiệm của Ngài và đưa ra lời khuyên hữu ích cho tình hình mục vụ của trung tâm Roma. Các linh mục đều rất vui mừng. Cha Alessandro Puzzotto, cha xứ giáo xứ đền thờ Thánh giá Jerusalem, xác nhận điều này khi giải thích rằng các linh mục đã nói với Đức Thánh Cha về tiềm năng của các nhà thờ trung tâm lịch sử, chứ không phải về các vấn đề. Với tầm nhìn về tương lai, năm thánh, về sự chào đón những người hành hương, về những người Roma đến đây làm việc. Cha nói thêm, tiềm năng của các nhà thờ ở trung tâm không chết nhưng vẫn sống và khỏe mạnh. Theo cha, đây thực sự là cuộc gặp gỡ tuyệt vời. Trong đó, Đức Thánh Cha đã giúp chúng tôi rất nhiều để nhìn vào những điều tích cực và tốt đẹp.
Đức Thánh Cha Francisco gặp các lãnh đạo phong trào hỗ trợ các vợ chồng Kitô giáo.
Vatican, sáng ngày 4 tháng 5, gặp gỡ các lãnh đạo quốc tế của phong trào Equipe Notre Dame, Đức Thánh Cha mời gọi họ giúp các đôi vợ chồng mới cưới tái khám phá đức tin trong cuộc sống hôn nhân và sống đức tin bằng cách cầu nguyện, để cùng với Chúa Kitô họ có thể chăm sóc cho hôn nhân của họ.
Equipe Notre Dame là một phong trào giáo dân về lãnh đạo hôn nhân được thành lập ở Pháp vào khoảng năm 1938. Để giúp đỡ nhu cầu của các cặp vợ chồng sống trọn vẹn bí tích của mình, phong trào ngày nay có hàng ngàn nhóm trải rộng khắp thế giới. Nhiều gia đình đang cố gắng sống hôn nhân Kitô giáo như một ân sủng. Trong bài nói chuyện, trước hết, Đức Thánh Cha nhận định rằng gia đình Kitô giáo trong sự thay đổi của thời đại này đang trải qua một cơn bão văn hóa, thấy mình bị đe dọa và bị cám dỗ trên nhiều lĩnh vực. Ngài khen ngợi công việc quý giá của phong trào Equipe Notre Dame trong việc đồng hành với các đôi vợ chồng để họ không cảm thấy cô đơn trước những khó khăn của cuộc sống và trong mối quan hệ vợ chồng. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, ngày nay, việc đồng hành với các đôi hôn nhân là một sứ vụ thực sự. Ngài nói, bảo vệ hôn nhân có nghĩa là bảo vệ cả một gia đình, có nghĩa là bảo vệ mọi mối quan hệ do hôn nhân phát sinh. Tình yêu giữa vợ chồng, giữa cha mẹ và con cái, giữa ông bà và con cháu. Theo Đức Thánh Cha, điều rất cấp bách là giúp người trẻ khám phá ra rằng hôn nhân Kitô giáo là một ơn gọi, một lời mời gọi cụ thể mà Thiên Chúa ngỏ với người nam và người nữ để họ có thể nhận ra chính mình một cách trọn vẹn bằng cách sinh con cái, trở thành cha và mẹ và mang ân sủng bí tích của họ đến với thế giới. Phủ nhận tư tưởng cho rằng sự thành công của hôn nhân chỉ phụ thuộc vào ý chí của con người. Đức Thánh Cha nhắc rằng hôn nhân là một bước đi của ba bên. Trong đó, sự hiện diện của Chúa Kitô giữa hai vợ chồng làm cho cuộc hành trình trở nên khả thi, với sự quan tâm giữa hai người phối ngẫu, tương quan giữa hai vợ chồng và Chúa Kitô. Đức Thánh Cha nhắn nhủ phong trào Equipe Notre Dame hai điều. Trước hết là chăm sóc các đôi vợ chồng mới cưới, giúp họ cảm nghiệm được vẻ đẹp của bí tích và linh đạo của hôn nhân. Trong những năm đầu tiên của hôn nhân, đôi vợ chồng cần khám phá ra đức tin, thưởng thức và tận hưởng nó bằng cách học cầu nguyện cùng nhau, để với đức tin, họ học cách nhường chỗ cho Chúa Giêsu và cùng với người có thể chăm sóc cho hôn nhân của họ. Điểm thứ hai Đức Thánh Cha chia sẻ là tầm quan trọng của tinh thần đồng trách nhiệm giữa các cặp vợ chồng và các linh mục trong phong trào. Ngài đề cao tính hỗ tương của hai ơn gọi, sự phong phú và cần thiết của chúng. Theo Ngài, điều này sẽ giúp vượt qua chủ nghĩa giáo sĩ, cũng sẽ giúp các cặp vợ chồng khám phá ra rằng, qua hôn nhân, họ được kêu gọi thực hiện sứ mạng.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 5 tháng 5 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Lá thư Vatican.
Đức Thánh Cha Francisco và mùa đông dân số tại Ý và các nước khác.
Kính thưa quý vị thính giả, hôm ngày 2 tháng 5 vừa qua, Phủ Giáo hoàng thông báo, sáng thứ Sáu ngày 10 tháng 5 sắp tới, Đức Thánh Cha sẽ tham dự và phát biểu tại cuộc gặp gỡ các giới chính quyền, xã hội và doanh nghiệp Ý về tình trạng suy giảm dân số trầm trọng tại nước này. Đây là một vấn đề Ngài quan tâm từ lâu và không bỏ những cơ hội mời gọi dân chúng và các tín hữu đặc biệt góp phần giải quyết. Sau đây là những lần lên tiếng của Đức Thánh Cha trong 3 năm gần đây. Cuộc gặp gỡ ngày 9 và 10 tháng 5 tới đây là lần thứ tư Hiệp hội các gia đình ở Ý tổ chức về sự sinh sản và dân số với mục đích cổ võ dư luận lưu tâm về tình trạng mùa đông dân số trầm trọng tại Ý cũng như tại nhiều nơi khác trên thế giới. Hiện diện tại cuộc gặp gỡ cũng như năm ngoái có bà Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Ý Giorgia Meloni. Bà đặc biệt quan tâm đến vấn đề dân số Ý suy giảm và đề ra chính sách cổ võ sinh sản. Ngoài ra, còn có sự hiện diện của một số bộ trưởng, đặc biệt là bà Eugenia Roccalla, bộ trưởng về gia đình, cùng với giới lãnh đạo doanh nghiệp và các nhân vật trong giới truyền thông của Ý, đại diện giới trẻ. Ngày 10 tháng 5 tới đây sẽ là lần thứ ba Đức Thánh Cha Francisco tham dự. Trong những năm qua, với tư cách là giáo chủ Công giáo Ý và chủ tranh của Giáo hội Hoàn Vũ, Ngài thường bày tỏ quan tâm trước tình trạng suy giảm dân số tại nước này và nhiều nơi trên thế giới, và cũng đã nhiều lần lên tiếng về vấn đề này. Dân số Ý liên tục giảm bớt từ 50 năm nay. Năm ngoái, cả nước chỉ có 379.000 trẻ em sinh ra, tức là giảm 3,6% so với năm trước đó và giảm 34,2% so với năm 2008. Nước Ý có tỷ lệ sinh sản thuộc hàng thấp nhất Âu Châu, mỗi phụ nữ chỉ có 1,2 người con. Trong lần lên tiếng tại cuộc gặp gỡ tương tự ngày 12 tháng 5 năm ngoái, Đức Thánh Cha nói, tôi được biết năm 2002, mức sinh sản tại Ý xuống đến mức kỷ lục trong lịch sử, chỉ có gần 393.000 hài nhi sinh ra. Đó là một sự kiện chứng tỏ một sự lo âu lớn cho ngày mai. Ngày nay, việc sinh con bị coi là một công việc nặng nề mà các gia đình phải gánh chịu, và rất tiếc là điều này ảnh hưởng đến não trạng của các thế hệ trẻ. họ lớn lên trong tình trạng bấp bênh, nếu không muốn nói là trong ảo tưởng và sợ hãi. Họ sống trong một bầu không khí xã hội, trong đó việc lập gia đình đang biến thành một cố gắng hết sức lớn lao, thay vì là một giá trị chung mà tất cả mọi người công nhận và nâng đỡ. Họ cảm thấy cô độc và buộc lòng phải chấp nhận tình trạng chỉ có thể cậy dựa vào sức riêng của mình. Đó là điều nguy hiểm. Điều này có nghĩa là nó dần dần làm hao mòn cuộc sống chung và cam chịu cuộc sống đơn độc, trong đó mỗi người chỉ lo cho mình. Đức Thánh Cha cũng phân tích nhiều nguyên nhân kinh tế, xã hội đưa tới tình trạng nhiều người trẻ không muốn hay không thể lập gia đình và sinh sản con cái. Đặc biệt phụ nữ bị thiệt thòi nhiều nhất, các phụ nữ trẻ thường phải chọn lựa giữa sự nghiệp và chức phận làm mẹ hoặc bị đè bẹp giữa gánh nặng của việc chăm sóc gia đình, đặc biệt khi có sự hiện diện của những người già yếu ớt và những người không tự lập được. Trong bối cảnh trên đây, Đức Thánh Cha khẳng định rằng cần phải cùng nhau đương đầu với vấn đề, không bám víu vào những ý thức hệ và những lập trường tiên thiên. Cần thay đổi tâm thức, gia đình không phải là thành phần của vấn đề, nhưng là thành phần của giải pháp. Chúng ta không thể chấp nhận điều này là xã hội chúng ta không còn sinh sản con cái và lui vào trong sầu muộn. Chúng ta không thể thụ động chấp nhận để đông đảo người trẻ gặp bao nhiêu khó khăn để cụ thể hóa giấc mơ gia đình của họ và buộc lòng phải hạ thấp những mong ước của họ, để rồi chỉ hài lòng với những giải pháp thay thế và tầm thường như kiếm tiền, theo đuổi công danh sự nghiệp, du lịch, hết sức bảo vệ thời giờ rảnh rỗi của họ. Tất cả những điều đó là tốt và đúng khi chúng được đặt trong một dự án sinh sản, mang lại sự sống quanh mình và sau mình. Trái lại, nếu chỉ còn lại những khát vọng cá nhân thì ta sẽ chìm sâu trong ích kỷ và đưa tới sự mệt mỏi nội tâm, làm tê liệt những ước muốn cao cả và làm cho xã hội chúng ta trở thành một xã hội mệt mỏi. Đức Thánh Cha kêu gọi xã hội Ý hãy sống trong hy vọng, niềm hy vọng này thiện hảo và cảm thấy mình là thành phần, dấn thân mang lại ý nghĩa cho cuộc sống chúng ta và tha nhân. Nuôi dưỡng hy vọng là đặt khả năng và tài nguyên của mình để phục vụ công ích và gieo vải tương lai. Hy vọng mang lại thay đổi và cải tiến tương lai. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, chúng ta đừng cam chịu sự u ám và bị bi quan vô bổ. Chúng ta đừng quên rằng lịch sử đã bị đánh dấu rồi và chẳng còn có thể làm gì để lật ngược xu hướng. Vì như Kinh Thánh đã dạy, chính trong những hoang địa khô cằn nhất mà Thiên Chúa mở ra những con đường mới. Chúng ta hãy cùng nhau tìm kiếm những con đường đó. Thật vậy, hy vọng kêu gọi chúng ta hãy động viên để tìm những giải pháp mang đến một xã hội xứng đáng với thời điểm lịch sử chúng ta đang sống, một thời kỳ khủng hoảng có bao nhiêu bất công. Mang lại một động lực cho việc sinh sản có nghĩa là sửa chữa những hình thức loại trừ xã hội đang gây ra cho người trẻ và tương lai của họ. Và đó là một việc phục vụ tất cả mọi người. Con cái không phải là tài sản cá nhân, nhưng là những người góp phần làm cho tất cả được tăng trưởng, mang lại sự phong phú về mặt nhân bản cho các thế hệ. Trước đó, sáng ngày 9 tháng 1 cũng năm ngoái, trong buổi tiếp kiến Ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh nhân dịp đầu năm mới với sự hiện diện của đại diện 184 quốc gia, Đức Thánh Cha kêu gọi loại trừ thái độ sợ hãi đối với đời sống, được biểu lộ tại nhiều nơi qua sự lo sợ tương lai và những khó khăn trong việc lập gia đình và sinh sản con cái. Ngài đặc biệt nhắc đến mùa đông dân số trầm trọng tại nước Ý và tái khuyến khích nhân dân nước này kiên trì và hy vọng đương đầu với những thách đố trong lĩnh vực này với những căn cội vững chắc của mình về tôn giáo và văn hóa. Ngày 10 tháng 6 năm 2022, trong buổi tiếp kiến Liên hiệp các Hiệp hội Gia đình Công giáo Âu Châu có trụ sở ở thành phố Bruxelles bên Bỉ và quy tụ 20 Hiệp hội Gia đình Công giáo tại 20 quốc gia Âu Châu, Đức Thánh Cha đã khuyến khích các gia đình Công giáo Âu Châu đương đầu với những thách đố đang đề ra cho các gia đình như tình trạng mùa đông dân số, nạn dâm ô, mang thai mướn và tình trạng ngày càng có nhiều gia đình cô đơn. Ngài nói, có một liên hệ rất chặt chẽ giữa hiện tượng số trẻ em sinh và ý thức về vẻ đẹp của gia đình. Tôi khuyến khích anh chị em tiếp tục hoạt động cổ võ sự sinh sản con cái và củng cố các mạng liên kết gia đình. Đây là một việc phục vụ quý giá vì cần có những nơi, những cuộc gặp gỡ và cộng đoàn, trong đó các đôi vợ chồng và các gia đình cảm thấy được đón nhận, được đồng hành và không bao giờ lẻ loi. các giáo hội địa phương ở Âu Châu và các nơi khác cần cấp thiết cởi mở đón nhận hoạt động của các giáo dân và các gia đình đồng hành với các gia đình. Đức Thánh Cha nhận xét rằng số sinh suy giảm nhiều tại Âu Châu cũng đe dọa sự phát triển lâu bền. Các chính phủ có nhiệm vụ loại bỏ những chướng ngại cản trở các gia đình sinh sản con cái và nhìn nhận rằng gia đình là một thiện ích chung cần thăng tiến, cần đề cao. Sáng thứ Sáu ngày 14 tháng 5 năm 2021, Đức Thánh Cha Francisco đã lên tiếng tại cuộc gặp gỡ về sự sinh sản do diễn đàn các gia đình tổ chức cũng tại thính đường ở đường Hòa Giải, và Ngài đã báo động rằng không có con cái thì sẽ không có tương lai. Ngài nói, làm sao có thể một phụ nữ phải xấu hổ về món quà đẹp nhất mà cuộc sống có thể trao tặng? Không phải phụ nữ, nhưng chính là xã hội phải xấu hổ vì một xã hội không đón nhận sự sống thì ngừng sống. Con cái là hy vọng làm tái sinh một dân tộc. Đức Thánh Cha chào mừng việc chính phủ Ý đã thông qua quyết định cấp ngân phiếu duy nhất cho mỗi người con, và Ngài hy vọng ngân phiếu này đáp ứng những nhu cầu cụ thể của các gia đình đã và đang chịu rất nhiều hy sinh. Và đó là một dấu chỉ khởi sự những cải tổ xã hội, đặt con cái và gia đình ở trung tâm. Ngài cũng phê bình những quan niệm được biểu lộ qua những quảng cáo và nhận định rằng thật là buồn khi thấy những kiểu mẫu theo đó, điều quan trọng là cái vẻ bề ngoài trẻ đẹp, khỏe mạnh. Người trẻ không tăng trưởng như những pháo bông bề ngoài, nhưng họ trưởng thành nếu được thu hút nhờ những người có can đảm theo đuổi những giấc mơ lớn, hy sinh cho tha nhân, làm điều thiện cho thế giới chúng ta đang sống. Đức Thánh Cha đặc biệt cổ võ những nền kinh tế, các xí nghiệp thăng tiến sự sống, chứ không phải chỉ lo kiếm lợi. Thật là đẹp khi thấy gia tăng con số các doanh nhân và xí nghiệp, ngoài việc kiếm lợi nhuận, còn thăng tiến sự sống, chú ý để không bao giờ bóc lột con người với những điều kiện và thời khóa biểu không thể chịu nổi. Những xí nghiệp biết chia lợi nhuận cho các công nhân, góp phần phát triển các gia đình. Đây là một thách đố không những đối với Ý, nhưng cả đối với bao nhiêu nước khác. Những nước này nhiều khi giàu về tài nguyên, nhưng nghèo về hy vọng.
Chuyện ngắn nhà đạo của Vatican News tiếng Việt.
Chuyện ngắn Cai rượu với cha sở, trích trong tuyển tập truyện ngắn Xuân về của tác giả Paulo Trở Lại, do Vatican News tiếng Việt thực hiện. Sau khi ông Năm nợ mất, nhà xứ gò đền vắng tanh, cha Gia An phải tuyển ông từ mới và gọi mấy chú giúp lễ vào sống trong nhà xứ cho vui. Bỗng một đêm nọ, cha nghe có tiếng chó sủa gay gắt ở phía tháp chuông. Cha nghĩ buồn, chắc là mấy con chó lại bắt được thứ gì đây. Tiếng sủa của chúng càng lúc càng dữ dội, dai dẳng không dứt. Lòng cha bắt đầu nôn nao, chắc là có chuyện gì không ổn. Cha gọi ông Từ và mấy chú giúp lễ cùng đi với cha ra tháp chuông. Vừa đến nơi, mọi người giật mình khi thấy một đống đen thui lùi nằm chỏng chơ dưới chân tháp. Ông Từ rồi đàn pin, mọi người mới biết là hai anh em Chẩn và Chỉnh. Ông Từ chép mi, hai cái thằng quỷ này lại sai nữa rồi. Xem cái dáng chúng nó nằm mà phát ghét. Đầu thì một nơi, mình mẩy tay chân một nơi, còn cái mùi rượu nồng nặc nữa chứ. Ôi không chú ơi, chúng ói đầy ra cả nền tháp chuông hết rồi. Mệt thiệt. Dậy, dậy mau đi. Hai cái thằng khỉ này về nhà mà ngủ. Vừa nói, ông vừa đập vào người Chẩn và Chỉnh. Nghe có tiếng người gọi, họ vừa ngóc đầu dậy đã nằm ngay xuống. Sức nặng của cơn say không cho phép họ đứng dậy. Toàn thân mềm nhũn như hai con bún chết dí trên nền. Cảnh tượng ấy thật đáng thương. Nó làm cho cha xót xa trong lòng. Cha nói với ông Từ: "Thôi, chú và mấy em cứ đem hai ông tướng này vào trong phòng khách ngủ tạm, chứ để họ ngủ chỗ này gió mái lắm." Ông Từ can: "Kệ chúng đi cha ơi, đem vào nhà xứ lỡ như chúng chết thì gây go lắm. Con biết có mấy vụ xảy ra ở trong Nam rồi, công an cảnh sát đến nhà cha điều tra rày rà lắm. Hay là để con và mấy đứa nhỏ kéo chúng về nhà." Mấy đứa nhỏ cũng đồng ý. "Dạ, ông Từ nói đúng đó cha. Cha cứ mũi lòng thì phiền cho cha lắm." "Thôi kệ, tội nghiệp họ. Chúa sẽ có cách lo liệu mà. Nếu mình không giúp họ thì ai giúp bây giờ? Ngày mai cha sẽ có cách làm cho họ bỏ rượu." Ông Từ ngạc nhiên: "Thế sao cha? Cha là chuyên gia cai rượu à? Chúng nó nghiện rượu vào loại nhất nhì trong xóm ấy." "Dạ con biết mà, ông Từ đừng lo. Con nói là có cách. Cứ từ từ rồi ông Từ sẽ hiểu. Ông Từ cũng biết chuyện của ông Năm Nở rồi đó. Bây giờ chúng ta phải tạo thiện cảm với họ trước. Với lại con cũng biết hoàn cảnh của hai người họ rồi." "Thế thì tùy cha. Nè, mấy đứa giúp ông kéo họ vào nhà đi, nhanh lên." Cha Gia An cũng đưa tay dìu hai người vào trong nhà. Cả mấy người đi siêu vèo trong đêm tối, cho nên người ta chẳng biết ai là người say. Hình ảnh ấy dễ thương đến nỗi trong cả cuộc đời của Chẩn và Chỉnh chưa bao giờ xảy ra. Bởi vì mấy chục năm trong đời, không biết bao nhiêu lần say, chẳng bao giờ hai anh em được người khác chăm sóc. Cũng phải thôi, hai người mồ côi cả cha lẫn mẹ ngay từ nhỏ. Năm ấy, cha mẹ Chẩn và Chỉnh chết trôi theo dòng nước lũ. Dòng nước lũ thật ác nghiệt với hai đứa trẻ. Nó chẳng chịu nằm yên trong lòng con sông Đại An. Nó hung dữ tràn qua các con đê, phá vỡ các bờ kè, làm cho ruộng đồng, hồ ao, vườn tược, nhà cửa đều ngập chìm trong nước. Ngôi nhà tranh nhỏ bé của gia đình Chẩn và Chỉnh làm sao thoát nạn? Nó đổ nhào theo dòng nước lũ tràn vào đồng. Ba mẹ chỉ kịp cứu hai đứa con, còn mình phó thác vào dòng nước. Ba ngày sau, mọi người tìm thấy thi thể của hai người cách đó 10 cây số. Chẩn và Chỉnh chẳng còn nước mắt để khóc. Hai đứa gào lên trong đau đớn và thất vọng. Từ đó, Chúa chẳng còn ý nghĩa gì trong lòng chúng nữa. Năm ấy, Chẩn lên 12, còn Chỉnh mới lên 10. Thế là cả hai bắt đầu cuộc sống bơ vơ không nơi nương tựa. Bà con hàng xóm thương hại hai đứa trẻ mồ côi nên góp công của dựng nên cho một ngôi nhà trên bãi đất trống cạnh nhà thờ. Hàng ngày họ luôn phiên góp gạo nuôi hai anh em. Cho đến lúc nỗi buồn vơi dần trong lòng của hai đứa trẻ, thì chúng cũng ý thức được việc phải tự kiếm ăn. Chúng rủ nhau đi mò cua bắt ốc, giăng cá, câu lương, kiếm cơm. Lớn hơn chút nữa, chúng đã biết đi theo người lớn, phụ hồ ở xóm trên làng dưới. Và cũng chính cái nghề này đã đem hai anh em vào con đường nghiện rượu. Mỗi ngày một chút, rượu giải mỏi cũng đủ để hai anh em gắn bó với nó. Gắn bó khăng khít đến nỗi chẳng lìa bỏ được. Ngày nào cũng phải như ngày hôm nay, họ mới hạ dạ. Nhưng có điều khác, Hôm nay cả hai được vào ngủ trong nhà thờ. Tiếng chuông nhà thờ đã gọi mặt trời lên quá ngọn tre, mà Chẩn và Chỉnh vẫn há miệng ngủ. Vì căn phòng sạch sẽ, mát mẻ, thơm tho, vì được người khác thương hay vì rượu mà cả hai ngủ ngon đến thế. Không cần biết, cả hai cứ ngủ cho đến khi có tiếng chó sủa ở ngoài sân, Chẩn mới ngóc đầu dậy. Cái chân của thằng Chỉnh vẫn còn gác trên người nó. Chẩn đẩy Chỉnh sang bên rồi lay nó dậy. Dậy, dậy đi làm, trễ quá rồi. Trễ gì anh, còn sớm mà, ngủ thêm chút nữa để lấy lại sức. Dậy mau đi, không tao đập một cái là chết liền. Ủa, mà mình đang ngủ ở đâu mà giường chiếu ngon lành quá thế? Sao, giường chiếu gì anh? À, khách sạn, chắc là khách sạn rồi. Tuyệt thật. Cha Gia An nghe tiếng hai anh em đã dậy nên đẩy cửa bước vào. Ồ hô, chào hai chú lớn, dậy rồi sao? Chúc ngày mới tốt lành. Ủa, chào cha, sao cha đến nhà của con sớm vậy? Vẫn còn chưa tỉnh mà. Nhà cha hay nhà con, anh xem lại thử nào. Bây giờ thì Chẩn và Chỉnh mới biết mình đang ngủ trong nhà cha. Hai người vẫn nhớ tối hôm qua mình trèo rào vào nhà rồi nằm ngủ trên hè mà. Không ngờ lại leo lộn rào nhà thờ và nằm ngủ trong phòng khách nhà xứ. Hai người vừa ngượng ngùng vừa hạnh phúc bước xuống giường. Chào cha, chúng con xin lỗi đã làm phiền nhà cha. Tại hôm qua anh em con say quá. Thế, ngày nào các cậu cũng say như ngày hôm qua sao? Chỉnh vừa gãi đầu vừa nói. Dạ, chỉ gần gần như thế thôi. Chúng con buồn quá nên mượn rượu giải sầu. Chẩn tiếp lời. Cha cũng biết hoàn cảnh nhà con rồi đấy. Mồ côi, nghèo, học hành chẳng ra gì, nên không có ma nào thèm. Chúng con buồn vì nghèo thì ít, mà buồn vì tình thì nhiều hơn. Thật à, chứ không phải tại hai chú rượu chè be bét quá nên không có chị nào dám ngó tới. Có đạo mà như vô đạo, hỏi ai mà thèm. Mau tìm cách cai rượu đi cho người ta được nhờ. Dạ, chúng con cũng cố gắng nhiều lần rồi mà chẳng thể bỏ được. Hay cha có cách nào hay chỉ giúp chúng con với? Cách thì không có, nhưng có cái này cha sẽ cho các chú. Đó là các chú ở với cha vài hôm, giúp chăm sóc cái vườn nhà xứ đang hoang tàn đây này. Đồng ý không? Tiền nong, cơm nước cha sẽ trả sòng phẳng, không phải lo đói đâu. Thì sao cha? Chúng con được làm trong nhà cha sao? Còn ăn cơm nhà cha nữa chứ? Sao lại không được? Bắt đầu ngay sáng hôm nay luôn đi. Hai anh em đi rửa mặt rồi xuống nhà cha ăn sáng. Sau đó vào việc liền nha. Chỉnh còn e ngại. Anh Chẩn ơi, thế còn công việc mình hẹn với mấy ông chủ thầu thì sao? Kệ, mấy ông tính sao cũng được. Hai anh em mình phải theo cha cai rượu trước đã. Có cai được rượu thì mới mong tương lai ổn định. Mình cứ nghe theo lời cha đi em. Nhưng mà... Nhưng gì? Thế chú mày không muốn cưới vợ sao? Muốn. Em vẫn luôn để ý con Bảy đầu xóm mình. Nó cười có duyên lắm. Vẽ chuyện. Muốn vợ thì cứ làm theo ý cha đi. Dạ, thôi cũng được. Thế là ngày hôm đó, Chẩn và Chỉnh bắt đầu công trình cai rượu của mình. Bên cạnh họ, cha luôn đồng hành, động viên, nâng đỡ. Công việc chăm sóc khu vườn nhà xứ chẳng nặng nhọc gì, nhưng đòi hỏi kiên trì nhẫn nại. Mấy buổi đầu, làm chưa được 10 phút, hai anh em đã há miệng chui vào bụi cây núp. Mồ hôi tuôn ra như tắm, người mệt lừ. Đúng ra công việc ấy chẳng thể vật ngã hai người, nhưng rượu đã làm họ yếu hẳn. Cho đến mấy ngày sau, hai anh em mới chịu được sức nóng của mặt trời và làm chạy việc. Với lại, những ngày làm việc trong nhà cha, hai anh em không có một giọt rượu trong người. Cả hai thấy trống vắng và bần thần, không có sức sống. Muốn bỏ quách công trình khổ cực này để tìm sự thoải mái. Thế nhưng, khi nhìn cha Sở đội nón ra vườn cùng cuốc, cùng xới, hai anh em mới nhủ lòng quyết tâm hoàn thành ước nguyện của cha. Ngày nào cũng thế, hai anh em dậy sớm hơn, đến nhà xứ đúng giờ hơn và bớt giải mỏi riêng ở nhà hơn. Thế là nhiều tháng trôi qua, Chẩn và Chỉnh thấy mình khang khát, không rượu chè, không chửi bới lung tung, không hận đời, không hờn dỗi Chúa nữa. Nơi mọi người đều nảy nở một tình yêu thật đẹp. Vì thế, họ thấy yêu đời hơn, yêu khu vườn nhà xứ hơn, yêu mến nhà cha, gắn bó với nhà Chúa, và không bỏ sót một thánh lễ nào. Đêm về, họ gác tay lên trán ngẫm nghĩ, cuộc đời sao đẹp quá. Chúa chưa bao giờ ngăn chặn đường sống của chúng con. Chúng con đã dại khờ lại trách lầm Chúa rồi. Một hôm nghỉ việc, hai anh em đến quán thịt vịt của bà 96 làm vài món cho đỡ nhớ. Lẽ thường, thịt vịt thì phải đi kèm với rượu cho dễ tiêu hóa. Nhưng mới đưa ly rượu lên môi nhấp một hớp, Chẩn đã thấy đắng chát trong miệng, muốn phun ra. Anh cố nuốt, cổ họng lại nóng ran như lửa đốt. Chỉnh cũng y một cảm giác đó. Chẳng ai nói một lời, hai anh em nhìn nhau, rồi cùng cầm chai rượu đổ hết xuống đất. Cả hai tươi cười sảng khoái, lòng thầm cảm ơn Chúa và cảm ơn cha Sở rất nhiều. Thấy chuyện lạ, mọi ánh mắt trong quán đều đổ dồn về hai anh em. Có người lại buộc miệng một câu gọn lõn: thấy đồ khùng. Hôm ấy, món thịt vịt không có rượu nhắm, nhưng vẫn ngon lành một cách lạ thường.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.